Nghe thằng bé hiểu chuyện, nói cả một tràng dài, nước mắt của Uyên cứ tuôn ồ ạt. Cô ngồi xuống ôm lấy cu bốp thật chặt. Mẹ nhớ rồi, con về với mẹ Hương là phải ngoan, ăn uống đầy đủ, học tập và nghe lời bố mẹ nha con. Cu bốp vừa dạ một tiếng thì Hương nói:
Bốp, sao con gọi bố mẹ linh tinh thế hả?
Để mẹ gọi bố lại đón. Nãy giờ chờ cô giáo mất thời gian quá, nên bố con lái xe đi xuống cà phê rồi. Lại đây nào. Cụ bốp vẫn ôm chặt Uyên nức nở. Hương bước lại giằng tay thằng bé.
Bốp, mẹ đẻ con ra, bây giờ con không nghe lời mẹ nữa phải không?
Bá Tùng lạnh giọng: Buông thằng bé ra, làm cái trò gì thế hả? Hương dừng động tác giằng co, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Tùng.
Anh là ai?
Tùng thản nhiên nói: Cô không thấy bé bốp vừa gọi tôi là bố hay sao?
Hương mỉa mai:
Bốp của tôi chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, nó thấy ai quen thân thì gọi thế thôi. Nếu cứ một lần gọi tính là bố, tính là mẹ, thì chắc là con người ta không đếm xuể bố mẹ đâu nhỉ.
Tùng nhìn người đàn bà đanh đá trước mặt.
Cô còn nói như được thế sao?
Đúng, ai yêu thương nó thấy thân thiết thì mới gọi là bố là mẹ, chứ bố mẹ đâu có thể gọi bậy bạ được. Vậy mà người ta chỉ là ôm thằng bé sau cả tháng trời chăm sóc nó. Cô làm cái gì mà giằng xé dữ vậy? Khi cô bỏ rơi nó một mình, sao tâm can của cô không giằng xé đi?
Hương đứng dậy, chỉ tay vào Tùng mà nói:
Này, tôi nói cho anh biết, tôi và anh không quen nhau, không thù không oán. Có thể thời gian vừa rồi anh và cô này đối tốt với con của tôi. Các người cứ tính đi, hết bao nhiêu tôi trả. Bởi vì sự thật, bố vẫn là con của tôi có quyền chứ. Khi tôi đưa con cho bác An, tôi ghi rất rõ trong thư là tôi nhờ bà ấy chăm sóc giùm tôi. Khi hết khó khăn tôi sẽ về đón, chứ tôi có nói là không trở lại đâu. Giờ đây tôi giữ đúng lời hứa rồi. Nhưng tôi bực vì bà để con tôi lang thang một mình đi tìm mẹ, để nó bị đói bị khát. Lỡ lúc ấy nó bị bắt cóc hay là bị tai nạn rơi xuống ao xuống hồ thì tôi làm sao mà sống nổi. Mà giờ các người còn lên giọng dạy đời tôi.
Tùng đưa tay gạt bàn tay của Hương đang chỉ vào mình. Phép lịch sự tối thiểu của con người là không chỉ thẳng mặt đối phương khi nói chuyện. Tôi không thích đôi co ở đây. Cô để vợ tôi vào nhà, cô đang bị xúc động.
Bác An cũng giàn hòa:
Ừ, Tùng nói đúng đấy, mọi người vào đây, đừng làm thế, thằng bé nó sợ.
Khi tất cả đã yên vị, cô bố vẫn ngồi trong lòng của Uyên. Tùng nói:
Tôi nói cho cô hay. Thứ nhất, cô gửi con cho bác An chỉ bằng một lá thư, không nói trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là bác An phải có trách nhiệm với cô bốp. Những gì bác làm cho thằng bé đến thời điểm này là vì tình thương mà thôi, chứ không phải là vì tờ giấy của cô.
Ngừng một lát, anh lại nói tiếp: Thứ hai, cô bốp nhớ mẹ, nó đi tìm mẹ. Cô có hiểu cảm giác bị bỏ rơi không?
Tôi nghĩ là cô rất hiểu, bởi vì cô cũng từng bị người ta bỏ rơi khi trong bụng đã mang giọt máu của người đó. Cô bảo cô thương nó. Nếu thương thì dù khó khăn cỡ mấy, cô cũng đem theo cô bốp đi theo, không để nó phải thèm khát tình mẹ tới mức phải đi tìm như vậy. Đến khi tìm không được, nó về đây nhận một người xa lạ là mẹ, đơn giản vì người đó yêu thương nó. Nghĩa là trong lòng của nó vẫn luôn nhớ mẹ. Nó không một lời oán trách nên mới so sánh vợ tôi tốt như mẹ nó.
Hương thoáng im lặng. Cô ta nhìn bốp đang quấn lấy Uyên và nói:
Nhưng bốp vẫn là con của tôi. Bây giờ tôi về đón con. Mấy người cứ kể lể thế này là ý gì? Các người muốn cướp nó, không trả con cho tôi phải không?
Tùng ngả người ra ghế và nói: Cô bị làm sao thế? Bây giờ cô khấm khá, trở về đón cô bốp. Mọi người chỉ kể cho cô nghe, để cô hiểu thời gian qua thằng bé đã phải trải qua những gì. Uyên cũng chỉ làm thuê ở trọ, nuôi thêm cô bốp. May có bác An và cô Quỳnh ở tiệm hoa giúp đỡ, chứ cô bỏ thằng bé, cô chỉ nhẹ cái thân thôi.
Cô nghĩ đến cảm xúc của cô bốp không hả? Mọi người chỉ nói chuyện, còn chính cô mới là người làm quá sự việc lên đấy.
Hương thở hắt ra một tiếng rồi nói:
Mấy người nói nhiều quá đấy. Thứ nhất, tôi chỉ đến đón con. Thứ hai, tôi nghe mấy người kể lể là tôi hiểu mọi người cần tiền phải không? Vậy thì tính đi, bao nhiêu tôi trả. Còn những thứ cô bốp đang dùng, tôi không cần phải đem theo. Chồng tôi có rất nhiều tiền, anh ấy đã hứa là sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho cô bốp. Thế nên mọi người cứ đưa ra một con số đi, khỏi nói nhiều.
Bá Tùng giận run tay với người trước mặt. Đúng ra khi anh nói lý lẽ, cô ta phải hiểu vấn đề chứ. Anh nghiêm giọng:
Cô nghĩ chúng tôi thiếu tiền ư?
Tôi nói chuyện tử tế với cô nãy giờ, tình cảm. Nhưng có lẽ một người vô tâm vô chi như cô không hiểu được. Tôi không biết cô sẽ đối xử với cô bốp thế nào, nhưng tôi không có niềm tin vào lương tâm của cô. Hương lớn tiếng. Ý anh là gì? Không được con cho tôi sao? Nực cười thật. Bá Tùng nhìn sang cô bốp. Bốp, con có muốn về với mẹ Hương không? Thằng bé hết nhìn Hương rồi lại nhìn sang Tùng. Rõ ràng là cô bốp đang lưỡng lự, nửa muốn đi nửa muốn ở. Nhìn thằng bé thương quá, Tùng biết bốp không thể trả lời được. Anh nói, cô bốp này, con về với mẹ Hương. Nếu nhớ bố mẹ thì cứ gọi điện thoại cho bố, bố mẹ sẽ đến thăm con, chịu không? Bốp liếc nhanh người mẹ ruột rồi lặng lẽ gật đầu. Vừa lúc đó, ngoài cổng có tiếng xe ô tô phanh khá gấp. Chắc là người lái đang rất vội vã. Rồi một bóng dáng cao lớn bước vào. Người đàn ông đó cắt đầu đinh, mặc áo phông đen, quần bò hơi rách, trông khá bụi bặm, gương mặt có vẻ hơi dữ tợn. Anh ta gật đầu chào mọi người rồi quay sang Hương. Xong chưa em? Có mỗi việc đón thằng bé mà lâu thế. Hương nói giọng nhẹ nhàng. Dạ, đây là cô Uyên đã nuôi bốp. Vì chờ cô ấy về cảm ơn một câu nên hơi lâu thôi ạ. Xong rồi. Hương quay sang bốp. Con trai, đi thôi. Người nãy giờ im lặng chứng kiến mọi chuyện là Uyên. Lúc này cô mới lên tiếng. Khoan, chị ơi, có thể để tôi cho thằng bé ăn mấy thìa cháo được không? Thường ngày cứ đi dạy về, tôi hay cho bốp ăn khuya rồi mới học. Nay tôi không biết việc này nên vẫn mua cháo. Tùng nói thêm. Cô yên tâm, chúng tôi luôn mua đồ tốt cho bốp. Cháo cũng là ở tiệm nổi tiếng nhất. Hương lắc đầu. Không cần đâu. Ăn khuya chỉ được mập thây thôi, chứ được cái thá gì. Anh lại kể công. Tôi nói một lần nữa này, hai người cứ ra giá đi. Bá Tùng bật cười. Cô nghĩ là tôi thiếu tiền à? Bát cháo chẳng qua là tình cảm của Duyên dành cho cô bốp, như một thói quen thôi. Cô làm cái gì mà ghê gớm thế? Người đàn ông nãy giờ lặng lẽ quan sát Bá Tùng, còn Hương vẫn tỏ ra cong cớn. Anh làm công việc gì tôi không biết, nhưng tiền thì ai chẳng ham. Tùng lắc đầu. Cô đừng nghĩ là ai cũng như mình. Chúng tôi mà vì tiền đã không lo cho thằng bé. Nếu tôi muốn giành lại cô bốp, không phải là không có cách, nhưng tôi để cô đem theo cô bốp. Một phần vì do cô đã mang nặng đẻ đau cho thằng bé, một phần hy vọng sẽ đánh thức lương tâm làm mẹ của cô. Thế thôi. Hương vênh váo. Này, anh đừng có lên mặt. Anh có biết người quản lý quán bar lớn nhất thành phố C là ai không? Là chồng tôi đấy. Anh là quản lý ở quán bar S. Bá Tùng gật đầu. Tôi biết chứ. Thế hai người có biết ai đã sáng lập ra quán bar ấy không? Là Hoàng Gia Khiêm, là em họ của tôi. Người đàn ông cau mày lại rồi nói. Anh hình như là có đến đó một vài lần thì phải. Tùng cười. Dĩ nhiên, đó là nơi tôi và những người bạn thân hay đến thư giãn, cũng là để ủng hộ em họ của tôi, sếp của cậu đấy. Tôi nói vậy để hai người rõ, chúng tôi không phải là người tầm thường như các người nghĩ. Chúng tôi không thiếu tiền. Vì thế hai người nghe cho rõ đây. Hãy đối xử với cô bốp tử tế, và có trách nhiệm và có tình thương. Nếu không, tôi sẽ làm mọi cách để giành thằng bé về. Lúc đó cô cậu đừng có trách tôi ác. Hương nhìn chồng mình khẽ hỏi. Anh ta là ai vậy chồng? Người đó nói. Em nghe rồi đấy, là anh họ của sếp Khiêm. Thôi về đi. Sau khi nghe Bá Tùng nói, thái độ của vợ chồng Hương có vẻ nhã nhặn hơn, dù vẫn còn nét kiêu căng. Cô bốp nhìn Uyên. Mẹ Uyên, mẹ nhớ đến thăm con nhé. Uyên vuốt tóc thằng bé. Con đói không? Hay để mẹ xin bố mẹ cho con ăn cháo đã. Bốp lắc đầu. Không ạ, lúc nãy mẹ Hương mua bánh cho con ăn rồi. Con cũng nhớ số điện thoại của mẹ và bố Tùng rồi. Nếu những ngày con không đi học, con sẽ gọi bố, rồi bố mẹ đến đón con nha. Dĩ nhiên là nếu bố mẹ không bận. Uyên ngoéo tay với cô bốp. Chắc chắn rồi con trai. Cô ôm và thơm cô bốp, hít hà mùi hương của thằng bé rồi nhìn Hương. Chị ơi, có mấy bộ quần áo mới chúng tôi mua cho bốp, chuẩn bị vào năm học. Chị chờ tôi một tí, tôi về lấy được không? Cháu còn chưa mặc. Hương nhìn chồng, anh ta gật đầu. Hương nói. Ừ. Bá Tùng vội ngăn Uyên lại. Thôi em ở đây để anh về lấy cho. Anh biết bây giờ Uyên chỉ muốn ở cạnh cô bốp. Dù không phải sinh ra thằng bé, nhưng Uyên là người sống có tình cảm. Cô chăm chút bé từng ly từng tí, nên giờ đâu nói xa là xa ngay được. Anh nhân chân về lấy bọc đồ mới cho bốp. Khi trở lại, anh thấy chiếc xe Innova của vợ chồng Hương đã mở cửa.
Cô Bốp vẫn đứng bên cạnh Uyên để chờ Tùng mang đồ sang. Anh trao đổi với thằng bé rồi nói: có gì nhớ gọi cho bố mẹ nghe con. Vợ chồng Hương cũng gật đầu chào bà An, bá Tùng và Tú Uyên rồi lên xe phóng đi. Khi chiếc xe đã khuất dạng, Tú Uyên mới thẳng thốt nói: anh ơi, em quên hỏi địa chỉ của họ. Con còn nhỏ, nó không nhớ địa chỉ đâu. Tùng vỗ vỗ lưng của cô: không sao, anh ta làm ở quán 3S của Khiêm thì tìm địa chỉ dễ mà. Rồi anh quay sang bát An: thôi bác vào nghỉ đi, mọi việc tạm ổn rồi, hy vọng là họ sẽ thương thằng bé. Bà An cũng gật đầu: ừ, nó đi rồi cứ thấy thiêu thiếu. Sáng ngày ra nó cứ như con chó con ý, bà đi đâu cháu theo đó. Bây giờ thì... Bà nói tới đó thì lấy tay lau nước mắt. Uyên cũng úp mặt vào ngực Tùng nức nở khóc theo. Cô Bốp, cô biết việc Bốp về với mẹ sẽ đến, cô không có quyền giữ thằng bé, nhưng cái tình người đâu dễ xa được. Tùng trấn an cô: bác và em yên tâm, Bốp rất thông minh và hiểu chuyện, chúng ta sẽ còn gặp lại con mà. Mọi người ai về nhà nấy. Tú Uyên vào tới phòng, nhìn quanh căn phòng của mình, hình ảnh Bốp vui vẻ ngồi ăn rồi lon ton đi đánh răng và lấy sách vở ra viết. Những cuốn vở còn đơi đây, những dòng chữ từ khi còn nguệch ngoạc đến lúc được uốn nắn đã tròn trịa dần dần, vẫn được xếp gọn gàng trên bàn. Tiếng chào mẹ Uyên lanh lảnh của thằng bé vẫn văng vẳng bên tai của cô. Cả cái ôm thật chặt cùng tiếng thở đều đều khi ngủ trong vòng tay của cô vẫn còn ấm nóng nơi căn phòng này. Vậy mà cô Bốp đã rời xa cô. Có lẽ mẹ bé nói đúng, Bốp sẽ có một cuộc sống giàu sang hơn, đầy đủ hơn, sẽ khác với khi ở với Uyên. Bé sẽ vui thôi, bởi vì bé vẫn mong ngóng ngày được gặp mẹ cơ mà. Chỉ là Uyên say dứt bởi vì còn nhiều dự định với Bốp chưa thực hiện được. Nếu khấm khá cô đã xin cho con học lớp hành trang sớm hơn, thì giờ đây Bốp đã vững vàng hơn nhiều. Tùng nhìn thấy Uyên ngồi thẫn thờ trước mấy cuốn vở của cô Bốp, trông xót xa lắm. Anh ôm lấy cô: chúng ta đã chuẩn bị cho việc này rồi mà, con chỉ là chuyển chỗ ở thôi, em cứ bình tĩnh đi. Uyên lại càng khóc to hơn, khiến Tùng bối rối. Cuối cùng cô gục xuống bàn khóc. Bá Tùng vội bế cả người Uyên lên. Anh ngồi xuống giường và ôm chặt cô trong lòng. Uyên ngoan ngoãn ngồi trong lòng của anh. Tùng vuốt ve mái tóc của cô: nếu em cảm thấy khóc sẽ thoải mái hơn thì cứ khóc, nhưng một chút thôi nhé. Chứ em khóc lâu lại không làm được gì luôn. Trong một tháng đi công tác, cứ nghĩ có cô Bốp thêm đỡ buồn. Nhưng thế này anh thực sự không thể yên tâm được. Hay là em về nhà bố trọng mẹ Linh được không? Bên đó rộng rãi, có bố mẹ, em đỡ buồn. Uyên lắc đầu: không đâu ạ, em còn công việc, đi làm em sẽ khuây khỏa. Chỉ là... Tùng siết chặt cô hơn. Đấy, chỉ là khi về phòng đúng không? Thế nên anh mới lo lắng. Bố mẹ rất muốn em về ở cùng cho vui mà. Uyên vẫn lắc đầu nguẩy nguẩy: không, em đi về muộn phiền bố mẹ lắm. Em không sao đâu, hôm nay vì quá bất ngờ nên em mới thế thôi. Em sẽ ổn, cậu mong cho Bốp được sống an lành vui vẻ, vậy là em cũng vui mà. Tùng gật đầu: anh sẽ tranh thủ gọi cho em mỗi ngày. Nếu anh thấy mắt em mà sưng hoặc là thâm, anh sẽ rất buồn đấy. Uyên nhoẻn cười, dù nước mắt vẫn vương trên mi: em ổn mà, anh cứ yên tâm đi công tác nha. Anh thơm lên những giọt nước mắt chưa kịp khô của Uyên, rồi tiện đà đôi môi lướt qua cánh mũi và lần tìm môi của cô. Nụ hôn này chất chứa bao yêu thương, khao khát và mong muốn. Nụ hôn này có cả cái vị mặn mặn của nước mắt dị vào trong kẽ miệng. Những nỗi niềm trong Uyên như nhẹ nhõm hơn vì sự thấu cảm đó. Rồi theo đà ấy, Uyên thấy cơ thể của mình như nhẹ bẫng đi. Lưng cô được đặt xuống chiếc giường êm ái mà nụ hôn nồng nàn kia vẫn chưa kết thúc. Bá Tùng rời đôi môi có sự mê hoặc ấy đến vành tai của Uyên. Hơi ấm phả ra khiến cô mụ mị. Tiếng Uyên được anh phát ra khàn khàn làm cô bỗng bừng tỉnh. Uyên đẩy anh ra: Bá Tùng, không được, em chưa chuẩn bị. Tùng biết nhẹ lên môi của cô, anh nói: anh sai rồi, anh không kiềm chế tốt, anh xin lỗi. Uyên nhíu mày: anh đang trách em ư? Tùng lắc đầu. Anh không ngồi dậy mà nằm sang một bên, tay vẫn ôm cô. Đồ ngốc, sao anh lại có thể trách em được chứ? Có rất nhiều cô gái sẽ lợi dụng điều đó, nhưng em lại từ chối khi chúng ta chưa chính thức là vợ chồng. Nghĩa là em quá tốt, hiểu không? Uyên băn khoăn. Nhưng đàn ông... Tùng cười. Đúng, nhanh biết điểm dừng. Anh hứa sẽ chỉ làm việc đó khi em sẵn sàng,
chịu không?
Uyên liếc anh. Còn khi em chưa sẵn sàng, em sẽ tìm đến người khác sẵn sàng phải không?
Tùng véo mũi cô, nói linh tinh. Anh mà thuộc tuýp người đó thì đâu còn dám đối diện với em nữa.
Uyên lườm Tùng một cái rõ sắc. Biết đâu đấy, đổ cơ hội. Thấy người ta đang buồn thì...
Bá Tùng bật cười. Anh kéo sát cô vào mình. Thích cơ hội không?
Được, tối nay anh sẽ tận dụng cơ hội.
Uyên cố vùng vẫy.
Thôi, xem như là em chưa nói gì đi nha.
Tùng vẫn ôm chặt cô, không nói hai lời.
Tùy Uyên cố đẩy anh ra, giọng nói có phần hoảng hốt. Thôi mà, em xin lỗi, em sai rồi.
Tùng nhìn cô, chừa chưa?
Uyên gật gật, rồi, chừa rồi.
Ánh mắt anh tỏ ra danh mãnh. Vậy tối nay cho anh đóng vai cô bốp một hôm nhé.
Là sao? Anh to lớn như vậy sao lại phải đóng vai trẻ con nhỉ?
Sau giây phút ngơ ngác để tiêu hóa hết câu nói, Tú Uyên đấm thùm thụp vào người của anh.
Này, anh bảo không phải là kẻ cơ hội mà lại thế à? Đứng dậy về ngay.
Bá Tùng nhắm mắt lim dim.
Anh buồn ngủ quá, giờ mà lái xe chắc là không tỉnh táo mất.
Uyên liếc đồng hồ cũng đã khá muộn. Đúng là giờ này đường đã vắng, anh buồn ngủ không thể lái xe được.
Thế cô vân vân, Bá Tùng nói.
Em yên tâm đi, anh không làm gì em đâu. Cho người ta ôm một chút để lấy hơi thôi mà.
Uyên thủ thỉ. Hay để em sang phòng chị Lan nhé.
Tùng mở mắt rồi nhìn Uyên với cặp mắt tròn xoe.
Hả?
Tự nhiên đi sang phòng người khác ngủ. Em có duyên quá nhỉ. Em không thấy chồng chị Lan về rồi à?
Uyên gãi đầu gãi tai.
Hay là em sang ngủ với bác An?
Tùng lại đưa cặp mắt ngây thơ nhìn Uyên.
Em tử tế với người già hết sức nhỉ. Bác An giờ này ngủ lâu rồi. Tuổi già khó ngủ. Em lại léo nhéo gọi người ta dậy. Em tốt quá ha.
Uyên xỉu mặt.
Vậy em phải làm sao?
Bá Tùng nói rành rõ.
Chả phải làm sao hết. Giờ vào thay đồ, rửa mặt rồi đi lên ngủ. Khuya rồi.
Uyên im lặng làm theo như một cái máy. Tùng nhìn thấy vẻ hết sức đáng yêu của cô, miệng định cười nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt nghiêm khắc. Nhìn cô bước ra với bộ đồ ở nhà trông như một cô bé mới lớn vậy. Tùng đưa hai tay ra.
Lại đây.
Tú Uyên ngồi xuống giường.
Chủ tịch không về thật à?
Anh kéo cô vào lòng mình và nói.
Nằm đi.
Mấy phút sau Bá Tùng sẽ tắt đèn và nói.
Ngủ thôi.
Uyên vừa ơ lên một tiếng đã thấy ai kia điều chỉnh quạt rồi ôm ngang eo của cô.
Uyên nói.
Ở đây không có điều hòa. Chủ tịch khó chịu đấy.
Tùng thì thào. Không được ôm bé Uyên ngủ mới khó chịu.
Cô nói không lại với anh để rúc đầu vào ngực của Bá Tùng ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Sáng hôm sau, Uyên bị đánh thức bởi mùi thơm của ai đó đang phi hành nấu nướng. Cô vội mở mắt nhìn sang bên cạnh, không thấy ai cả. Có phải tối qua anh đã ôm cô ngủ không nhỉ? Hay là Uyên mơ? Cô liếc về phía bếp, không thấy cả bếp ga lẫn bình ga đâu hết. Uyên giật mình bật dậy như lò xo.
Cô trộm ư? Cô lồm cồm bò dậy, cửa phòng mở toang. Ai nấu cái gì mà thơm dữ?
Cô lật đật đi ra ngoài, ngay khoảng trống ở góc phải dãy trọ. Đây thường là nơi để xe, những hôm dãy trọ đông khách. Vào ngày Tết, bà An sẽ đặt một chiếc bàn ở đây, có mâm ngũ quả, có bánh chưng xanh để thờ thổ công thổ thần. Nhưng hôm nay, cả chiếc bình ga của cô đang ở đó. Ngay cạnh bên là hình ảnh cao lớn của Bá Tùng, đang đeo cái tạp dề hình con gấu của Uyên nấu bữa sáng. Cô chỉ kịp ơ lên một tiếng vì ngạc nhiên. Bá Tùng quay lại.
Em dậy rồi à? Anh sợ em thức giấc nên đưa bếp ra đây nấu miếng thịt bằm cho em nè.
Cũng may đây có cái kệ sách cũ, còn chắc chắn nên anh kê lên.
Tú Uyên phì cười bước lại gần anh.
Anh bận thế, cứ để em làm.
Cái kệ sách này hôm trước bác An mới cho, gỗ tốt còn chắc chắn. Em định lau rửa sạch sẽ, làm cái giá sách cho cô bốp.
Thôi, anh để em làm cho.
Bá Tùng quay sang búng mũi cô. Không cần phải xúc động thế đâu, thơm anh một cái là được.
Tú Uyên đánh nhẹ vào tay của anh rồi nói.
Tặng luôn hai cái nha.
Anh nghe vậy thì cúi xuống. Uyên kiễng chân thơm lên hai má của anh.
Vừa lúc ấy hai người nghe tiếng chị Lan.
Mới sáng ngày ra tôi còn chưa có gì ăn đâu đấy. Rắc thính khắp nơi hai con người này.
Uyên và Tùng cùng cười. Chào chị Lan. Rồi Uyên đi vào vệ sinh cá nhân. Cảm xúc lâng lâng sau cái đêm ngủ trong vòng tay của anh vẫn còn nguyên vẹn, khiến mặt cô cứ ửng đỏ.
Đang suy nghĩ linh tinh, Uyên nghe tiếng Tùng.
Xong chưa vợ ơi, ăn thôi.
Cô bước lại, nhéo anh một cái rõ đau.
Cái miệng.
Ai lấy anh đâu mà vợ với chồng.
Tùng hôn chụt lên môi của cô. Kể, giờ có ăn không?
Uyên lườm anh. Ngu gì mà không ăn, anh nấu ngon thế mà.
Hai người vui vẻ ăn bữa sáng, rồi Uyên ra tiệm hoa, anh về qua nhà tắm rửa và đến tập đoàn.
Tụi Uyên biết bá Tùng rất bận, nhưng vì sợ cô buồn, anh đã dành cả buổi tối cho cô. Sự tinh tế của anh khiến cô càng thêm trân trọng.
Tới tập đoàn nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa mới đến giờ họp. Anh bấm điện thoại cho người em họ thân thiết. Vừa đổ hồi chuông đầu tiên, phía bên kia một giọng nam tính vang lên.
Ồ, chào ông anh quyền lực. Gió đổi chiều nào mà sáng ra rồng lại gọn cho tôm như thế chứ?
Thay đổi thời tiết chăng? Hay là ông anh thèm rượu?
Bá Tùng bật cười.
Chi Phát, anh trở thành ma men từ bao giờ mà chú bảo anh thèm rượu?
Chi Phát là tên thân mật ở nhà của Hoàng Gia Khiêm, con trai cả của bác sĩ Bảo Long. Anh vừa là người thừa kế tập đoàn Hoàng Gia của ông nội Hoàng Thông, vừa là người sáng lập ra quán 3S. Nghe anh họ nói, Gia Khiêm cười.
Nhưng anh đâu rảnh mà gọi điện thoại cho em mà không có việc gì.
À, nghe tin chính thức từ miệng bố mẹ em, thì em đã có chị dâu hả?
Hôm nào anh đưa đến quán 3S chơi đi.
Bá Tùng lắc đầu.
Không, cô không thích những nơi đó.
Gia Khiêm à lên một tiếng rồi nói.
Em hiểu rồi, mẫu người của Trương Bá Tùng chọn thì dĩ nhiên là phải là một người rất gì và này nọ. Vậy khi nào anh đưa đến nhà bố mẹ em ăn cơm đi? Tới mà nghe bố mẹ sửa sói em, việc đã có vợ tương lai rồi, còn em thì vẫn ế.
Bá Tùng cười lớn.
Ừ, chờ anh đi Hàn Quốc về đã, dạo này hơi cập dập. Anh có việc hỏi chú đây. Cái tên quản lý cắt đầu đinh ở quán ba nhà đâu đấy?
Chị Phát cúi đầu.
Anh hỏi nó làm gì? Nó thiếu nợ anh à?
Tùng lắc đầu.
Nó không liên quan tới anh, mà liên quan tới chị dâu chú. Nó mới lấy vợ à?
Khiêm giọng bực dọc.
Vợ con gì nó, về ở với nhau thôi chứ có đăng ký đâu. Mà con kia nghe bảo làm ở quán cà phê, cũng một đời chồng rồi. Nó làm gì chị dâu à? Để em xử cho.
Bá Tùng cười. Đúng là lanh chanh như chú ế là phải. Nó dám làm gì vợ anh chứ?
Rồi bá Tùng nói qua chuyện của bốp. Nghe xong, Khiêm thở hắt ra một tiếng.
Nó tự ý nâng giá rượu, lấy tiền chênh lệch đút túi riêng, khiến khách hàng lại cứ tưởng là rượu tăng giá.
Em đã xử lý nó và đuổi việc tối qua rồi. Nó mới dọn đồ cá nhân ra khỏi quán sáng nay.
Tùng há hốc miệng.
Cái gì?
Vậy trước khi nghỉ nó ở đâu?
Khiêm nói. Nó ở vùng ngoại thành, cách biển khoảng 10 cây số. Trước đây nó đi bốc hàng thuê ở biển, sau đó xin vào đây. Lúc đầu em cho làm ở kho rượu, thấy nó nhanh nhẹn hiểu biết, mới nâng dần lên cho làm quản lý. Nhưng mà 2 tháng nay nó giở trò. Hết tháng trước em đã cảnh cáo xa xa rồi. Nào ngờ tháng này nó lại tiếp tục, nên em mới đuổi đấy.
Tùng gật đầu.
Ừ, em làm như vậy là đúng. Em nhắn tin cho anh địa chỉ của nó xem. Nhớ cho anh xin cái hình của nó nữa. Anh sợ mất việc lại càm làm. Bốp có phải là con của nó đâu mà nó sót.
Chi Phát nói ok anh, rồi nhắn tin ngay địa chỉ cho Tùng. Tạm biệt Chi Phát, Tùng gọi điện cho một người.
Alo, có việc gì đấy bơ?
Anh nói nhanh. Chú Dũng hiệp sĩ, cháu có việc cần nhờ chú giúp.
Được chú Dũng cho phép, bá Tùng trình bày vấn đề và nhờ chú tìm hiểu giúp. Anh có gửi thêm hình ảnh của cú bốp và cả ảnh của gã cha dượng do Khiêm cung cấp.
Một tiếng rưỡi sau khi cuộc họp kết thúc, bá Tùng thấy cuộc gọi nhỡ của chú Dũng nên bấm gọi lại.
Dạ chú, con đây. Bạn ấy con bận họp nên không nghe điện thoại.
Chú Dũng nói.
Ừ, chú điều tra ra rồi. Tên của nó là Tam. Ngôi nhà ấy là của chính nó. Nhưng hôm qua tới giờ anh ta không về đó.
Nghe bảo là đưa vợ con đi du lịch.
Tùng gật đầu.
Dạ vâng, hy vọng chỉ là đi du lịch.
Chú Dũng nói.
Cháu có cần chú tìm hiểu thêm hay là theo dõi sát sao không? Bởi vì dạo này thành phố có khá nhiều tệ nạn cướp bóc, nên công ty hiệp sĩ cũng hơi bận. Nhưng nếu con cần, chú sẽ cố gắng điều chỉnh.
Tùng lắc đầu.
Dạ không cần đâu ạ. Để con đi Hàn Quốc về sẽ giải quyết. Bởi vì dẫu sao cũng có mẹ của cô bốp.
Hổ dữ không ăn thịt con, nên con nghĩ thằng bé vẫn an toàn. Chú cứ để mọi người làm việc của xã hội đi ạ.
Chú Dũng dặn dò Tùng mấy việc rồi tắt máy.
Buổi tối hôm ấy, Tú Uyên vừa dạy xong, ra tới ngoài cổng đã thấy bá Tùng đợi sẵn. Cô chạy lại.
Anh không bận sao ạ?
Tùng cầm cặp cho cô như mọi khi rồi cười.
Em lên xe đi.
Vì bên đại lý xe máy hẹn 3 ngày mới giao đầy đủ giấy tờ xe cho cô, nên Uyên vẫn chưa cầm được giấy tờ. Và lại Tùng không cho cô đi xe máy, anh bảo còn mấy ngày nữa anh đi công tác để anh được đưa đón cô. Uyên không muốn xa anh, nhưng gần gũi quá lại sợ mình lệ thuộc cảm xúc vào anh, khi xa lại nhớ không chịu nổi. Vào trong xe, Uyên chu môi lên: "Em bảo để em tự đi rồi mà." Bá Tùng cài dây an toàn cho cô, tiện thể thơm lên trán của cô. "Không cho." Uyên tủm tỉm: "Chủ tịch trưa nay có ngủ không ạ?" Anh liếc cô: "Đừng có gài anh. Nay còn bày ra trò thử chồng đấy hả? Trước lúc nghỉ trưa 20 phút anh có nhắn tin cho em nha." Nhưng một lát sau anh nhìn biểu cảm đáng yêu của Uyên rồi nói: "Nhưng nhìn thấy chiếc giường bé của bé Uyên á, cứ muốn ngả lưng ra đấy." Uyên nguyết anh: "Thôi nha, lợi dụng cơ hội nhanh đấy." Bá Tùng cười: "Kệ, tranh thủ." Uyên xịu mặt xuống: "Tối nay em phải soạn bài và cả đề thi thử nữa." Bá Tùng gật gật: "Anh cũng đã mang theo laptop để làm việc với em rồi." Uyên nhìn ra ngoài đường phố tấp nập: "Không được nhìn lén đâu đấy." Tùng cười: "Lén gì? Ưng thì bế lên giường luôn, việc gì phải lén viết lút." Uyên trợn mắt: "Em xuống xe ngay bây giờ đấy." Bá Tùng nghiêng đầu nhìn cô, ở góc nhìn này phải nói là anh đẹp như tạc. Người ta đùa mà. Xe dựng ở đầu con ngõ nhỏ, Bá Tùng mở cửa cho Uyên thì thấy điện thoại của mình reo lên, là ông bố bác sĩ. Anh vừa cùng cô đi vào phòng vừa bấm nghe. "Dạ con nghe đây bố." Ông Trọng nói: "Bơ, con đang ở đâu đấy? Mấy ngày rồi không thấy về nhà ăn cơm. Cẩm Trang cũng đi đánh án rồi. Hồi nãy bố mẹ đi dạo có qua tiệm hoa Quỳnh, thấy bé Quỳnh nó vào cô bốp được mẹ đón rồi hay sao?" Bá Tùng gật đầu và kể qua tình hình cho bố. Dĩ nhiên là anh giấu nhẹm việc tên Tam kia bị đuổi việc là vì anh sợ Uyên lo. Khi đến cổng dãy trọ anh nói: "Dạ vậy đấy bố, giờ con đưa Uyên trở về phòng." Ông Trọng ừ một tiếng rồi nói: "Mùa này phòng trọ chắc là nóng lắm đấy, con không lắp điều hòa cho em à?" Tùng vừa bước vào đến cửa phòng vừa nói: "Con lắp lúc nãy rồi ạ." Tú Uyên cũng vừa mở cửa phòng, ngơ ngác nhìn cái điều hòa mới toanh trong phòng mình rồi nói: "Anh lắp lúc nào thế?" Tùng cười, tay vẫn cầm điện thoại: "À, lúc hơn 6 giờ ấy, khi đó em đang dậy." Ông Trọng cũng cười: "Rồi tối nay ở lại đó với con bé cho vui. Mà cái Ngự Anh chắc là chẳng làm ăn được gì đâu nhỉ." Tiếng bà Linh cười rũ rượi: "Cái anh này, anh làm con bé nó sợ đấy." Sợ đâu chưa thấy, chỉ biết là mặt Uyên giống như quả gấc chín. Bá Tùng xoa đầu cô rồi nói vào trong điện thoại: "Bố mẹ có vẻ mong cháu nội quá nhỉ." Ông Trọng bà Linh cười ha hả, rồi bị bác sĩ nói: "Chứ sao, để khoe với mấy ông bạn kia về con của họ đang ế cả." Tùng lướt nhìn Uyên đang đi vào nhà tắm thay đồ rồi nói: "Uyên nghe sẽ ngại đấy, thôi để con lấy cháo cho cô ấy ăn đã. Cậu lát nữa thức khuya soạn bài lại ốm ra. Cô bốp không ở đây nữa, con bảo về ở với bố mẹ cho vui mà không chịu." Ông Trọng gật đầu: "Ừ, con bé về đây thì vui phải biết, nhưng Uyên sẽ ngại. Thôi, con chú ý chăm sóc Uyên nhé." Tùng nói giả bố rồi bật điều hòa và quạt, dục Uyên ăn cháo sau khi thấy cô bước ra từ nhà vệ sinh. Tú Uyên cúi mặt xuống: "Tự nhiên lắp điều hòa làm gì không biết, mấy triệu đấy. Mà bố mẹ nói thế có phải là hai người khinh em không?" Tùng cốc nhẹ lên đầu của cô: "Nghĩ linh tinh vớ vẩn. Trước đây mẹ cũng dọn lên ở với bố để chăm sóc bố mà. Tư tưởng của bố mẹ tiến bộ lắm, em đừng lo. Sau khi anh đi Hàn Quốc về, em đến nhà anh ở đi. Thế này anh không yên tâm đâu. Anh đến đây sẽ em lại ngại. Cho anh thì ở đâu cũng được, miễn là cùng em." Uyên đỏ mặt: "Có cho em ăn không?" Tùng cười cười: "Được rồi, em ăn đi." Anh cũng đi rửa mặt, rửa tay rồi ngồi ăn cháo cùng cô. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ. Hai người cùng ăn, cùng làm việc, rồi cô lại ngủ ngon lành trong vòng tay vững chãi của anh. Trong khi đó, tại quán 3S, tiếng nhạc sập sình vang lên, những thân hình nóng bỏng nhảy múa theo điệu nhạc, ánh đèn xanh đỏ nhập nhèm trong tối tranh sáng. Chỗ này một nhóm bạn trẻ đang tổ chức sinh nhật, chỗ kia có mấy cặp đôi hát hò nhảy múa. Họ có đủ lý do để có mặt ở đây. Tại một bàn ở trong góc tầng 1, người đàn ông to béo đang đưa cặp mắt đỏ hao háo nhìn những thân hình uốn éo theo điệu nhạc. Cũng lúc đó, một thân ảnh lả lướt bước tới. Cô ấy mặc bộ váy body bó sát ngắn cũn để lộ bờ vai trắng nõn và đôi chân dài miên man. Khuôn mặt cô gái bị che bởi một chiếc mặt nạ lông vũ, chỉ hở mỗi cái miệng, trông vừa quyến rũ lại vừa bí ẩn. Cô gái bước đến chiếc bàn trong góc, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Ông ta đưa ly rượu sóng sánh cho cô gái. Uống đi cưng. Người con gái đưa ngón trỏ chạy dọc hàng cúc áo sơ mi của người đàn ông. Anh đã chuẩn bị vai diễn cho em chưa mà uống với chả ăn? Ông ta cười, đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm vào bầu ngực căng tròn trước mặt rồi hôn chụt lên đó. Cưng yên tâm, giờ cứ uống, lát nữa anh sẽ ăn cưng. Cô gái xinh đẹp đặt tay xuống bụng người đàn ông vuốt ve, còn ông ta lại vuốt ve bờ lưng mềm mại của cô à. Em đủ khiêu khích đủ chưa? Cô gái nói. Người ta có được vai chính không đấy? Người đàn ông lắc đầu. Chưa, anh là một đạo diễn lớn cũng nhiều áp lực lắm chứ. Có phải quyết định được tất cả đâu, cả một ekip nữa. Em vừa vượt qua bê bối, giờ cứ khẳng định mình bằng vai phụ để khán giả có thiện cảm với em đã, rồi sau đó lấn sân sang vai chính, và anh sẽ đưa em trở lại sàn diễn thời trang. Vị trí về đét sẽ là của em. Chịu chứ, bây giờ em nóng vội, dễ hỏng việc lắm. Cô gái ỏng ẻo ghé tai người đàn ông. Người ta định đi sửa mũi, chờ phong thủy mà còn thiếu tiền ý. Gái béo cười hành hạch, rút điện thoại ra nói. Chỉ cần cưng chiều anh, đáp ứng nhu cầu của anh, nhất là sinh cho anh một thằng cu thì cái gì cũng có cả. Chứ con mái giả nhà anh để ba cái đứa vịt sời, anh ấy lắm rồi. Cô gái lại thì thầm vào vai của gã kia. Gái béo đưa điện thoại ra bấm. Một lát sau cô ả thấy điện thoại của mình báo tin nhắn, tiền được chuyển vào trong tài khoản. Tiếng tinh tinh khiến mắt ả sáng rỡ lên. Tay lần mò xuống hạ thân của người đàn ông ve vuốt. Gã kia đứng bật dậy. Đi thôi, anh không chịu nổi nữa. Chỉ khoảng 10 phút sau, trong một khách sạn 5 sao gần quán 3S, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trong một căn phòng xa hoa vang lên đầy dâm dục. Hai thân ảnh lõa lồ, quần rõ trên chiếc giường với đủ tư thế. Em quá tuyệt. Một nụ cười ma mãnh thoáng hiện lên trên khuôn mặt của cô ả. Ngày hôm sau, trên một số trang báo lá cải, cô đăng bài về sự trở lại của người mẫu tiềm năng Trà My với những lời có cánh. Những câu từ phỏng vấn về các dự định trong tương lai của cô người mẫu được báo chí ca tụng, nhất là khi nghe cô ta nói về việc sẽ lấn sân sang điện ảnh của mình với một diện mạo mới sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Cô quản lý cũ của Trà My trong đội ngũ người mẫu gọi điện thoại cho cô ta. Em giỏi nhỉ, mới vào nghề thôi, thế mà vượt qua bê bối nhanh ghê. Trà My cười cười. Người ta hơn nhau ở cái đầu chị ơi. Em đã và đang trở lại, những kẻ phá em cứ chờ đấy. Tắt máy, My ngồi mường tượng ra vị trí vê đét của mình cùng những vai diễn chính sẽ thành công trước con mắt hành học, ganh tị của những kẻ khác. Cô ta cười một mình. Cuộc đời này chẳng phải chúng ta đã diễn từ khi mới sinh ra hay sao? Vài ngày sau, tại sân bay thành phố C, Bá Tùng cùng Văn Nam lên đường đi Hàn Quốc. Hôm nay Tú Uyên xin nghỉ để tới nhà chuẩn bị đồ cho anh và cùng ra sân bay. Văn Nam ngồi xe với vợ, Bá Tùng và Tú Uyên được tài xế của anh đưa ra sân bay. Ngồi hàng ghế sau, anh nắm chặt tay của cô. Nếu em buồn thì về quê chơi vài hôm, hoặc qua nhà bố mẹ chơi cho khuây khỏa, nghe chưa? Uyên thoải mái tựa vào vai của anh. Em được hết những gì anh dặn rồi đấy. Bá Tùng lại lên tiếng. Nó là đi một tháng, chứ nếu công việc ổn thì chắc là tầm 3 tuần anh về thôi. Tú Uyên nhìn ra ngoài đường phố. Trung tâm cũng giờ lịch đi biển sau 2 tuần nữa, bởi vì có mấy lớp thi sớm, phải để học sinh thi xong mới đi cho thoải mái anh ạ. Tùng thơm lên trán của cô. Anh sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày. Anh tài xế ngồi ở ghế lái bật cười. Chưa bao giờ chủ tịch Tùng đi công tác mà lại bịn dịn thế này. Tình yêu quả là có sức mạnh diệu kỳ. Chưa để sếp đi đâu, chỉ xách cái vali lên và đi thôi. Điều lưu luyến nhất chính là gia đình. Này sếp có thêm chị Uyên nên tâm trạng hẳn ra. Bá Tùng bật cười. Chú cứ yêu đi rồi rõ. Anh chàng tài xế rành mãnh nói. Em phải có sự nghiệp vững vàng đã, với lại kiếm người tốt như chị Uyên đâu dễ. Tú Uyên nói. Anh Hùng cứ khen, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Điều quan trọng là chúng tôi hợp nhau. Hùng gật đầu. Vâng, trong tình yêu quan trọng nhất là sự hòa hợp. Đây không phải lần đầu tiên Uyên tới sân bay. nhưng cảm giác lúc này rất lạ, vừa nhớ vừa tiếc lại vừa mong.
Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, thuốc em chuẩn bị cả rồi. Anh đã nhớ chỗ em để thuốc chưa?
Tùng vuốt mái tóc của cô. Anh nhớ hết mọi thứ em dặn, nhưng nhớ nhất vẫn là em, thứ mà lần này anh không mang theo được.
Rồi như ở chốn không người, anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn dù rất nhanh nhưng đủ khiến trái tim của Tú Uyên loạn nhịp. Cô tạm biệt anh và trợ lý Văn Nam, trò chuyện qua lại với vợ anh Nam một chút, rồi cùng Hùng lên xe trở về dãy trọ.
Trống trải nhất là lúc này đây. Cú Bốp đã về với mẹ Hương, Tùng đã sang Hàn Quốc. Uyên thực sự cảm thấy lòng mình như có một khoảng trống rất rộng.
Không được, nếu mình buồn anh cũng sẽ không vui, sẽ lo lắng. Vì vậy Uyên sẽ khiến cho mình bận rộn, như vậy thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
Nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối, cô đi ra tiệm hoa của chị Quỳnh. Buổi tối không phải làm nhiều, chỉ bán hoa đã cắm sẵn thôi. Uyên tự chọn và cắm một giỏ hoa, rồi tạm biệt chị, đi xe máy về tới biệt thự của ông Trọng. Mấy hôm trước, vợ chồng ông có gọi Uyên tới cùng ăn cơm, mà cô lại bận rộn ôn thi cho học sinh nên chưa tới được. Thế nên hôm nay cô tới chơi với hai người cho vui, bởi vì Uyên biết Cẩm Trang luôn vắng nhà. Anh Tùng lại mới đi Hàn Quốc, chắc là bố mẹ anh cũng trống trải. Tú Uyên suy nghĩ đơn giản hơn những cô gái khác, bởi vì Uyên thấy nhiều người khi yêu cứ quả cáp này nọ hay bám xịt lấy gia đình người yêu để nịnh bợ. Nhưng Uyên không thế, cô chỉ đơn giản xem đây như là gia đình thứ hai của mình. Mọi người rất tốt với cô nên Uyên trân trọng tấm chân tình ấy.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Uyên thấy bóng dáng nhỏ bé của Vũ Tư bước ra.
Ồ, cô Tú Uyên, cô vào nhà đi, ông bà chủ đang xem phim, vừa nhắc hay sao mà không thấy cô tới. Ông bà sợ cô buồn khi cậu bơ đi công tác.
Uyên cúi chào bà Vũ rồi nói,
dạ con đã tới đây rồi ạ.
Cô dắt xe vào sân, mùi hoa hồng thơm ngào ngạt. Vừa thấy Uyên xách giỏ hoa, bà Linh reo lên,
ôi anh ơi, con dâu tới chơi này.
Uyên ngượng ngùng,
dạ con chào bố mẹ, con tặng bố mẹ giỏ hoa.
Bà Linh cầm lấy giỏ hoa rồi tấm tắc,
đấy, người xinh tặng hoa cho người đẹp, quả là tuyệt.
Ba người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ và ăn trái cây. Ông Trọng nói,
sao con không về đây ở, dãy trọ nóng lại buồn nữa.
Uyên lắc đầu,
dạ không ạ, anh Tùng lắp điều hòa rồi nên mát lắm bố, với lại công việc của con về muộn nên con ở đó cho tiện.
Bà Linh nói, hôm nay Tùng nó đi công tác, đáng lẽ bố mẹ ra sân bay tạm biệt, nhưng mà nghĩ để hai đứa có không gian riêng nên lúc trưa có ghé tập đoàn một chút thôi. Nhưng mẹ biết là con sẽ buồn, hay là tối nay ngủ lại với mẹ nhé.
Uyên cười, dạ lúc chiều con có nghe anh nói là bố mẹ có ghé tập đoàn, nhưng tối nay con ngủ với mẹ thì tội nghiệp bố lắm. Cả đêm bố mất ngủ thì sao ạ?
Con đùa thôi, lát nữa con về xem bài vở cho ngày mai. Bố mẹ yên tâm đi, con có công việc, có học sinh, có chị Quỳnh và Hoa nên sẽ ổn mà.
Bà Linh chợt nghĩ đến những ngày bà xa ông Trọng mấy chục năm về trước, với những bất trắc năm đó từ sự ghen tuông mù quáng của Phương Nga mà rùng mình. Tuy nhiên con dâu bà không gặp phải cảnh éo le về gia đình như bà trước đây, cũng chẳng có kẻ phá phách cùng làm chung một công ty như Phương Nga trước đây, thế nên bà bớt lo. Chỉ là sự ám ảnh của quá khứ khiến bà cảm thấy bất an một chút. Nhưng rồi bà gạt đi, chỉ một tháng thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn.
Đang suy nghĩ miên man, bà nghe Uyên nói,
à, hai tuần nữa trung tâm của con sẽ có chuyến đi chơi biển, sáng thứ bảy sẽ đi và chiều chủ nhật mới về ạ.
Ông Trọng gật đầu,
ừ, đi cho khuây khỏa con ạ, chứ còn suốt ngày chỉ biết đến công việc thôi. Vậy là đi dạo biển mấy ngày xong cũng vừa lúc anh Tùng về đấy. Bất cứ lúc nào con buồn thì cứ về đây nhé.
Tú Uyên dạ một tiếng rồi mỉm cười. Cô thấy mình thật sự may mắn khi gặp được một người như bá Tùng và một gia đình như gia đình anh. Mọi thứ dường như là màu hồng với một cô gái bình thường như Uyên. Tú Uyên ngồi chơi thêm một lát rồi xin phép ra về. Ông Trọng bà Linh còn dúi cho cô bao nhiêu là đồ ăn và hoa quả sạch nữa. Uyên từ chối kiểu gì cũng không được. Hai người còn đứng nhìn tới khi bóng cô khuất rồi mới trở vào trong nhà. Những ngày sau đó, dù bận rộn đến mấy, thì một chàng trai trên đất nước Hàn Quốc cũng dành khoảng thời gian để gọi cho cô người yêu bé nhỏ của mình. Và dù đang làm gì, cô gái ở Việt Nam cũng dành thời gian để lắng nghe và ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại. Câu chuyện của họ ngày nào cũng chỉ xoay quanh những vấn đề giống nhau. Đang làm gì? Hôm nay có gì vui không? Ăn cơm chưa? Vậy nhưng họ vẫn chờ từng cuộc gọi, từng hình ảnh của nhau như một thói quen, như một cách để biểu lộ nỗi niềm nhung nhớ. Trước ngày Tú Uyên đi chơi biển, vẫn là cuộc gọi quen thuộc của anh. Em đang làm gì vậy? Ngày mai đi chơi đã chuẩn bị gì chưa? Uyên cười. Em vừa về phòng, có phải chuẩn bị gì mấy đâu. Chỉ có mấy bộ đồ để đi tắm biển và chơi các trò chơi trên cát thôi. Váy để chụp ảnh nữa. Tùng nhìn cô. Em không mặc bikini thật à? Tú Uyên lắc đầu. Không, anh chả bảo khi nào anh về sẽ đưa em đi chơi biển. Em chỉ mặc cho mỗi anh xem còn gì. Tùng nháy mắt với cô. Nhớ đấy, ngày mai nếu anh thấy đăng hình mặc bikini trên Facebook thì sẽ bị phạt, có chịu không? Uyên cười giòn tan. Chắc chắn luôn đấy chứ. À, đồ ăn nhẹ có mấy cô trong trung tâm tự mua, mai cứ đặt lên ô tô là xong. Em không thích ngồi ô tô ngột ngạt nên sẽ đi xe máy, bởi vì tính ra đi đường tắt vừa dễ đi và cũng gần nữa, chỉ hơn 10 cây số thôi. Các cô không đi đường này vì để đón vài người nữa, thành ra họ lại đi đường vòng đông đúc. Đi ô tô thì cũng vui, nhưng không tận hưởng được không khí trong lành buổi sáng mai. Với lại đi xe máy, muốn dừng, muốn đi chỗ nào cũng tiện ý. Tùng ừ một tiếng rồi nói. Hãy để anh bảo anh Hùng chở em đi nha, kẻo đông người ngột ngạt. Uyên xịu mặt xuống. Anh kiếm người theo dõi em đi à? Em mà thích đi xe máy cho thoáng cơ mà. Tùng cười. Được rồi, anh sợ em chạy xe mệt chứ theo dõi gì chứ. Anh đâu cần theo dõi. Nhớ cẩn thận và tối nay phải ngủ sớm để tỉnh táo chạy xe, rõ chưa? Uyên lại chu môi lên. Anh không muốn nói chuyện nên dục em đi ngủ sớm chứ gì, còn sớm mà. Tùng lại cười, gửi cho cô một nụ hôn qua điện thoại. Đồ ngốc, người ta sợ em ngủ muộn rồi không đủ tỉnh táo. Chứ nếu nói điều anh muốn thì bây giờ thứ anh muốn, anh phi luôn ra sân bay về Việt Nam cơ. À, chắc là khoảng hơn một tuần nữa anh sẽ về đấy. Công việc cũng tạm ổn rồi, bận rộn nhất là hai tuần đầu thôi. Uyên gật đầu cười tươi. Vậy thì vui quá, chủ tịch giỏi ghê. Ngày mai ra biển, em sẽ mua thật nhiều ốc biển đủ loại luôn, về để trang trí, đặt mấy con ốc to ở trên bàn nghe tiếng gió biển. Quê em chỉ có sông nên em mê ốc biển lắm. Tùng nhìn cô. Vậy anh cũng sẽ tặng bé Uyên một món quà liên quan đến ốc biển, chịu không? Quyên đưa tay ra dấu ok rồi tạm biệt anh. 5:30 sáng hôm sau, Tú Uyên cầm theo một chiếc túi du lịch nhỏ để quần áo và kem chống nắng, mấy đồ dùng cá nhân, còn túi sách và giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy cùng một ít tiền được cô cẩn thận để ở trong cốp. Xong xuôi, Uyên vui vẻ đến trung tâm điểm danh trước khi lên đường. Chiếc ô tô chở các cô trong trung tâm lăn bánh trước, Tú Uyên thong thả vừa tận hưởng sự trong lành hiếm hoi của thành phố C tấp nập. Chỉ có giờ này thành phố mới yên ả như vậy, chưa sau 6 giờ lại ồn ào ngay thôi. Xe Uyên chạy theo con đường tránh, cũng là đường tắt tới biển. Đường này mới được giải thảm nên đi rất êm và cũng không đông đúc xe cộ như đường kia. Rời xa thành phố, vùng ngoại ô hiện ra với những cánh đồng bát ngát. Xa xa là những ngọn đồi tựa như quê hương cô vậy. Con đường mới men theo một vách núi, qua khúc cua này đi khoảng 5 cây số nữa là sẽ tới biển. Không khéo cô còn tới trước mọi người ấy chứ. Tú Uyên thong dong đi sát đường, dù giờ này xe liên tỉnh chưa chạy nên vắng người lắm. Lâu lâu mới có một chiếc xe ô tô chạy vụt qua nên cô đi rất thoải mái. Bỗng nhiên Uyên giật mình bởi tiếng động cơ phân khối lớn. Cô nhìn qua gương thấy hai chiếc xe hầm hố đi sau mình. Những người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm chụp kín mặt như những cánh tay đuôi chính hiệu. Tú Uyên biết đây là con đường nhiều phượt thủ chọn, có lẽ hai chiếc xe đó đang đi phượt chăng. Cô đi nép vào phía bên trong để họ rảnh sang mà đi. Thế nhưng khi vừa nép vào, khi tiếng động ngày càng gần, Uyên lại càng cảm thấy bất an. Có lẽ vì cô không nghe quen những âm thanh này. Vừa kịp nghĩ tới đó, Uyên cảm nhận được một lực đạp rất mạnh giáng vào đùi của mình. Bị mất thăng bằng, Tú Uyên phanh gấp và ngã ra đường ngay sát mép núi. Nửa bánh xe trước của cô đã ra khỏi mép đường. Chiếc xe phân khối lớn thứ nhất lao vút đi, chiếc xe thứ hai phanh gấp lại. Con đường vắng tanh, Uyên còn chưa kịp cảm nhận cái đau thì cả người lẫn xe của cô bị một lực đẩy từ hai bàn tay đeo găng tay đen. Rồi như một chiếc lá, Uyên cùng chiếc xe Vision lao thẳng xuống vực thẳm. Đây là một vách núi, phía dưới có rất nhiều cây lâu năm như một khu rừng rậm. Người ta đã làm theo đường theo khúc quanh đó. Người rơi xuống bất ngờ, nếu may mắn túm được cành cây cổ thụ thì may ra còn giữ được mạng. Tú Uyên rơi tự do trong khi không còn ý thức. Chiếc xe Vision bay ra một nơi, cơ thể của cô bị ném xuống một bãi lá cây dày. Vùng này chẳng có ai đặt chân đến ngoài một số ít người đi tìm củi và rắn rết. Thế nhưng khi cô vừa rơi xuống, có hai bóng đen bước tới. Trên kia trời đã sáng rõ, nhưng dưới này vẫn còn tối lắm, khung cảnh rất âm u, phải dùng đèn pin mới thấy được. Nghe tiếng bịch vang lên, hai bóng người chạy lại. Một người đưa tay lên mũi của Uyên, giả đi giả lại cho chắc chắn, rồi khẽ nói với người kia: còn thở yếu. Người bên cạnh đưa cho anh này một tấm vải lớn màu đen, dạng như tấm bạt trùm thi thể. Làm đi. Cả hai đi bao tay, bọc cơ thể của Uyên lại và khiêng đi ra khỏi vùng rừng rậm. Dưới chân núi, một chiếc ô tô màu đen đã chờ sẵn. Chiếc xe lao nhanh về hướng biển, dừng lại ở một khu vực ít người xuống tắm. Cửa xe mở ra, hai người mặc áo đen quan sát kỹ rồi lội ra bãi, ném thẳng bọc vải đen xuống biển. 30 phút sau, họ quay trở lại vách núi và tìm kiếm chiếc xe Vision. Họ kiểm tra kỹ, kể cả những mảnh vỡ, để đưa chiếc xe đó đến một nơi khác. Phía trên đường, sau khi chắc chắn là Uyên đã rơi xuống hẳn, hai kẻ ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, nhìn kỹ xung quanh xem có sót vật gì không, rồi lên xe lao vút đi. Con đường vẫn vắng lặng, khoảng một tiếng sau mới có những chiếc ô tô liên tỉnh đi lại. Mọi thứ lại bắt đầu một ngày mới như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, tại huyện Y, bà Thủy ngủ dậy và như thường lệ tưới vườn cho lợn gà ăn. Nhưng không hiểu sao hôm nay lòng bà bỗng nóng như lửa đốt, lại cứ hắt xì liên tục, không tập trung được vào việc gì. Đến 6 rưỡi sáng, thấy ông ba đi thể dục và xem lúa về thì bà nói: ông ơi, tôi nóng ruột quá, lòng cứ nóng như có lửa đốt bên trong, không biết là có chuyện gì không nhỉ? Ông ba nhìn vợ: mọi thứ vẫn ổn mà, có chuyện gì đâu hả bà? Bà Thủy thấy tay của mình run rẩy: ông à, liệu có điều gì với con bé Uyên không? Nó có làm sao không? Tôi lo quá, đầu óc sáng giờ cứ lộn xộn, y như cái cảm giác hôm nó bơi từ Campuchia về Việt Nam ấy. Ông ba lắc đầu: chắc là con giờ này mới dậy thôi. À, hôm nay nó đi chơi biển với các cô ở trong trung tâm tiếng Anh. Đường xá lúc này cũng có đông đúc xe cộ gì đâu, bà đừng lo. Bà Thủy rửa vội tay rồi chạy vào trong nhà, lấy điện thoại gọi cho Uyên. Nhưng đáp lại bà chỉ là câu nói của tổng đài: thôi, bà quý khách vừa gọi, không liên lạc được. Nghe thấy vậy bà càng hoảng: không gọi được ông ạ, hay mình gọi cho bá Tùng? Ông ba cũng bắt đầu cảm thấy lo, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Có thể là con bé quên sạc pin, rồi đang đi trên đường không để ý, chờ con tới nơi sạc pin, chắc chắn là con sẽ gọi về. Nghe Uyên nói bá Tùng đi công tác tận bên Hàn Quốc, không biết giờ giấc thế nào. Đã bận như thế, khoan hãy gọi, chờ một lát nữa xem sao. Bà Thủy nắm chặt điện thoại ở trong tay, lòng bà vẫn rất lo sợ. Nỗi lo sợ còn hơn cả lần trước, chưa bao giờ bà trải qua cảm giác như thế này. Sự bất an hiện rõ ở trên khuôn mặt của bà. Rồi như nhớ ra điều gì, bà nói: tôi bảo cắm cơm sáng mà quên mất rồi. Đúng là lo lắng nên không nhớ ra việc gì nữa ông à. Ông ba vỗ vỗ lưng của vợ: bà bình tĩnh đi, con nó lớn rồi, lại là đứa ngoan có ý thức, ở bên Campuchia nó còn bơi về được. Thừa cái thành phố C, có việc gì là không thể chứ. Không có chuyện gì đâu, bà để lát nữa gọi đi. Tôi pha tạm gói phở nhé, bà ăn kẻo ốm ra vì lo đấy. Ông nói rồi rửa tay chân mặt mũi và nấu nước pha phở gói. Dù trấn an bà, nhưng lòng ông cũng dấy lên nỗi lo. Tú Uyên chỉ tắt điện thoại khi đi ngủ thôi. Hôm qua con bé còn gọi về nói sẽ đi chơi biển 2 ngày và đi bằng xe máy. Giờ đây, nếu máy điện thoại đổ chuông còn đỡ lo, đằng này lại mất tín hiệu, nên ông chẳng biết đường nào mà lần. Đi chơi biển thì không thể mất sóng điện thoại được, có phải trên núi đâu. Nhưng thôi, đoán giả đoán non cũng không có ích gì, chỉ thêm lo lắng, chi bằng chờ đợi vậy. Nghĩ thế, ông giục vợ ăn, rồi cũng xin nghỉ ở nhà một hôm để chờ xem có liên lạc được với Uyên không. Bởi ông cũng không yên tâm khi để bà Thủy ở nhà một mình cùng mẹ. Cùng lúc ấy, đoàn giáo viên của trường trung tâm Anh ngữ ABC đến khách sạn mà vẫn không thấy Uyên đâu. Chị Hòa giám đốc trung tâm còn cười: "Chà, con bé này sáng nay còn tự hào vỗ ngực, bảo là sẽ đến trước chúng ta cơ. Thế mà bây giờ đã chẳng thấy đâu nhỉ?" Một giáo viên khác nói: "Hay là Uyên đi ra biển tắm rồi?" Chị Hòa lắc đầu: "Không, tính kỹ Uyên cẩn thận lắm. Con bé phải chờ xếp phòng ốc xong đã, không vội đi tắm đâu." Nói xong thì móc điện thoại ra gọi cho Uyên. Nhưng máy chỉ thông báo thuê bao, tiếng trả lời tự động đều đều của tổng đài khiến chị lo lắng. Sao lại không liên lạc được nhỉ? Mỹ Lan cũng là giáo viên của trung tâm, cô học cùng lớp đại học với Tú Uyên, liền nói: "Chị nói đúng đấy à, Uyên không bao giờ để điện thoại để người khác lo lắng đâu. Mà đường tắt đó gần hơn đường chính chúng ta đi ban nãy. Với lại sáng nay trước khi lên đường, Uyên và em còn chụp ảnh trước cổng trung tâm đăng lên Facebook kia mà. Không thể để điện thoại hết pin như thế được." Chú tài xế nãy giờ lắng nghe, bây giờ điềm tĩnh nói: "Thôi, bây giờ thế này, cô Hòa cứ đưa mọi người vào nhận phòng đi. Cô Lan đi cùng tôi ra lại đường tắt đó xem cô Uyên có gặp vấn đề gì về xe cổ hay không, rồi ta bàn tiếp. Chứ bây giờ bỗng nhiên thiếu cô ấy thì cũng không yên tâm." Chị Hòa đồng tình với ý kiến đó. "Dạ, vậy con nhờ chú." Chị giám đốc trung tâm hướng dẫn chia phòng cho các cô, còn Lan lên xe ô tô cùng chú tài xế, giả đi giả lại con đường tắt ven núi. Tuy nhiên cô không hề thấy bóng dáng cô bạn Tú Uyên đâu cả. Ở đây cũng chẳng có hàng quán để hỏi, bởi vì quãng đường ven núi này không quá dài. Lan lo lắng: "Sao thế chú nhỉ? Chúng ta đã nhìn rất kỹ, nếu hỏng xe không có tiệm sửa thì Uyên cũng phải dắt bộ hoặc là dừng nghỉ tạm chứ. Nếu có ai trợ giúp thì cũng phải nghe điện thoại chú nhỉ?" Chú tài xế trầm ngâm nói: "Giờ đó đường này ít xe lắm, nếu có vấn đề gì thì chắc là cô Uyên phải tự xử lý thôi." Rồi chú dừng lại sát vách núi và nhìn xuống, phía dưới chỉ là những lùm cây, không thấy gì cả. Cô Uyên có thể đi đâu nhỉ? Mỹ Lan cố nhìn xem có một tín hiệu nào để bấu víu không, nhưng hoàn toàn thất vọng. Cô nói: "Sao cháu cảm thấy lo quá, Uyên cứ như bị bốc hơi vậy. Tại sao lại không có một dấu vết nào?" Một cơn gió mùa hạ thổi bụi tung mù mịt, Lan thở dài: "Cháu không thể hiểu có chuyện gì xảy ra luôn. Chúng ta đã già ngay từ đầu con đường dốc mà không thấy gì là sao nhỉ? Chú ơi, đoạn đường thế này thường sẽ xảy ra những chuyện gì ạ?" Chú tài xế nói: "Trước đây thì ban đêm hay có cướp, nhưng mà lâu nay thì ít lắm, bởi vì đêm đêm xe liên tỉnh đi hàng nhiều, với lại lực lượng tuần tra cũng đi lại. Tuy nhiên giờ rạng sáng thì lại ít xe." Mỹ Lan rơm rớm nước mắt: "Biết thế cháu đã không cho nó đi con đường này, nhưng khổ nỗi con bé này nó cứng rắn lắm ấy. Cái gì nói được là làm được. Bảo đi xe máy cho nó thoáng, bây giờ biết tìm nó ở đâu đây?" Vừa lúc ấy Lan thấy chị Hòa gọi tới: "Sao rồi em, có tìm thấy Uyên không?" Lan bật khóc: "Không chị ạ, em không biết nói gì nữa. Em và chú tài xế đã tìm kỹ rồi mà không có một dấu vết gì hết." Chị Hòa trấn an cô: "Được rồi, em tới đây đi, chúng ta bàn tiếp." Mỹ Lan lên xe và tới khách sạn gần biển, mọi người vẫn đang chờ ở đó. Sau khi nhận phòng, chưa có tâm trạng đi đâu hết, mọi người cùng vào phòng của chị Hòa nghỉ cùng một số giáo viên khác. Chị Hòa nói: "Có lẽ chị phải nói bên khách sạn thông cảm cho chúng ta lỡ đặt phòng 2 ngày. Nhưng mà tinh thần thế này thì không chơi nổi nữa. Chúng ta sẽ ăn một bữa hải sản vì đã đến đây rồi. Sau đó về thành phố, chị sẽ cùng Lan đến trụ sở cảnh sát để thông báo tìm người." Tất cả đều nhất trí với quyết định đó. Họ đã chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi trên biển với nhiều dự định. Nhưng rồi mọi thứ đều bỏ ngang với sự mất tích của Tú Uyên. Chị Hòa xuống làm việc với quản lý khách sạn, rồi cùng mọi người đi ăn qua loa để còn kịp về thành phố. Trong khi đó, tại một căn nhà khang trang cách biển khoảng 10 cây số, cụ Bốp sau mấy ngày đi chơi biển cùng mẹ và bố dượng thì quay lại ở nhà này. Dù căn nhà rộng lớn, nhưng cụ cậu vẫn không quên căn trọ nhỏ bé của Uyên. Tuy nhiên, nhìn hình dáng bụi bặm của bố dượng, Bốp không dám mở miệng xin về chơi với mẹ Uyên. Bố Tam rất ít nói, không trêu đùa cùng Bốp như bố Tùng. Đi chơi về hơn 10 ngày, nhưng sáng nào cụ Bốp mở mắt cũng chẳng thấy bố mẹ đâu. Thằng bé đi loanh quanh trong ngôi nhà đã đóng kín cửa. Nhiều khi đói quá đã leo lên ngủ tiếp thì bố mẹ mới về. Lúc nào trông họ cũng rất mệt mỏi, Bốp chẳng dám hỏi. Mẹ Hương đưa gì cho Bốp thì Bốp ăn nấy, rất an phận. Thấy Bốp buồn buồn, mẹ cũng hỏi han. Cụ cậu nói nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ cho con đi học được không? Con không mang sách vở theo, ở nhà cũng buồn."
Mỗi lần nghe tới đó, bố Tam lại khắt: "Học trước làm cái quái gì? Lớp 1 mà sách cả việc. Vào năm học rồi học luôn, có quái gì đâu mà lo."
Bố nghe như vậy thì im bặt. Một lát sau cô cậu lại nói: "Mẹ ơi, sáng nào bố mẹ cũng đi làm sớm hay sao mà con dậy chả thấy ai cả."
Mẹ Hương cười, đôi mắt trũng sâu như người mất ngủ. "Mẹ làm ở quán cà phê, ngày hôm trước bố có ra quán mẹ đấy. Buổi tối bố mẹ làm thêm nữa để nuôi bố đấy."
Vì thế bố không đủ can đảm hỏi gì nữa. Chỉ mấy ngày đầu về đây được đi chơi, những ngày sau đó bố cứ quanh quẩn ở trong nhà, hết ngủ lại xem tivi. Bố Tam đã cài sẵn số điện thoại của bố mẹ để có gì bố gọi. Mấy lần cô cậu tính gọi cho mẹ Uyên mà cứ cầm điện thoại, nghĩ đến hình ảnh của mẹ đã khóc rồi. Bố sợ mẹ lo nên lại im lặng. Hôm nay bố ngủ dậy vẫn chẳng thấy bố mẹ đâu. Cậu bé ngồi thẫn thờ một lát ở trên giường rồi đánh răng rửa mặt. Nhìn qua cửa sổ, mặt trời đang lên. Bố đánh liều gọi cho mẹ Uyên. Cô cậu nghĩ là gọi xong sẽ xóa số đi, vì bố nhìn thấy bố Tam xóa số điện thoại của ai đó một lần rồi. Chỉ cần dí cái tay bấm vào chữ xóa là được. Cô cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và bấm gọi. Nhưng mấy lần gọi, đáp lại bố chỉ là câu nói thuê bao không liên lạc được. Cũng vừa lúc đó, cô cậu nghe tiếng mở cửa. Cô bốp giật mình, nhanh tay xóa số vừa gọi. Cánh cửa bật mở, thấy thằng bé ngồi trên sofa, tay cầm khư khư cái điện thoại. Thì Tam hỏi: "Bốp, con định gọi điện thoại cho ai đấy?"
Bốp nhanh trí trả lời:
"Dạ, con định gọi cho bố, cho mẹ Hương à, bởi vì con đói."
Tam trừng mắt: "Bình thường mày có gọi điện đâu, hay mày định tỉ tê với bố mẹ hờ của mày, lỡ đây không được đi học?"
Bốp lắc đầu:
"Không phải ạ, con không nhớ số điện thoại của bố Tùng và mẹ Uyên nữa đâu."
Bốp nói xong rồi bấm tivi lên. Tam giật lấy chiếc điều khiển hất hàm hỏi:
"Sao trước mày nhớ, bây giờ lại bảo là không nhớ?"
Bốp cúi đầu: "Con đi chơi nhiều rồi nên con quên à?"
Tam gằn giọng: "Liều liệu cái hồn của mày đấy. Con nói linh tinh thì đừng mơ mà được đi học."
Hương ngồi xuống bên cạnh bốp: "Con à, bố Tam rất tốt với con. Bố đi làm vất vả ngày đêm cả ngày để con có tiền đi học lớp 1 đấy. Trông bố thế thôi chứ trong lòng bố thương con lắm. Con có hiểu không?"
Bốp lặng lẽ gật đầu:
"Dạ con hiểu."
Hương lại nói: "Trước con ở cái phòng trọ chật chội, bây giờ có nhà cao cửa rộng là nhờ bố Tam. Nhưng con quên số điện thoại của hai người kia đi thì quên luôn họ đi. Bây giờ có mẹ ở đây với con rồi, lại còn có cả bố nữa. Đừng lo gì cả, nghe chưa?"
Bốp khẽ dạ một tiếng. Mẹ Hương đổ cháo ra bát và nói: "Con ăn đi, bố mẹ lên nhà một lát."
Họ lên tầng 2 rồi bốp mới thở phào một tiếng. May mà không lộ ra việc gì. Cụ cậu lại ăn cháo ngon lành rồi xem tivi. Nhưng giờ này chưa có bộ phim yêu thích. Cậu bấm vào YouTube một lát nhưng cũng chán, liền định đi lên tầng 2 xin phép bố mẹ cho đi dạo loanh quanh. Vì từ ngày về đây, bốp rất ít khi được ra ngoài. Tuy nhiên vừa lên đến tầng 2, bé nghe tiếng thì thào:
"Anh liều thật đấy, sao mà dám chơi ở nhà?"
Tiếng bố Tam cất lên: "Cơn lên rồi thì biết sao được, sáng nay làm gì kịp." Bốp hé nhìn qua khe cửa, cô cậu thấy từng làn khói vật vờ trong phòng. Bố đang ngửi ngửi cái gì đó, đôi mắt mơ mơ nhắm lại. Mẹ Hương nuốt nước bọt ửng ực, cũng vừa lấy một cái gì đó rất nhỏ từ trong ngăn kéo, bóc ra và hít. Cả hai lăn ra sàn, mắt lim dim. Bốp nhìn một lát, thấy hai người không cử động thì hoảng sợ đẩy cửa vào. May mà bố mẹ không khóa cửa.
"Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ làm sao thế ạ?"
Mẹ Hương cố mở mắt, đôi tay uể oải xua xua bốp vì ý nói ra ngoài. Bố Tam cau mày:
"Nhãi ranh, cút."
Bốp sợ tái cả mặt, lùi lùi ra ngoài. Trong phòng không có mùi gì rất khó chịu, khiến cậu bé buồn nôn và ho sặc sủa. Bố Tam trợn mắt:
"Cầm cái họng của mày lại, không được bép xép nghe chưa?"
Bốp chạy ù ra khỏi phòng mà vẫn thấy run rẩy. Không biết bố mẹ đang làm gì mà đáng sợ như vậy. Cô cậu đành bấm tivi để cố quên đi chuyện vừa rồi. Một lúc sau, bốp thấy bố mẹ đi xuống, ăn mặc chỉnh tề, trông họ tươi tỉnh hơn hẳn. Bố Tam nhẹ giọng:
"Bốp, con ở nhà xem tivi,
Trong lúc sáng bố mua cho con hai suất ăn cả trưa luôn, phần còn lại mẹ để trong nồi ấy. Bố mẹ đi công việc một chút.
Vậy là quyết định đi chơi không thể thực hiện được. Bố chỉ biết dạ rồi lại xem tivi. Bố Tam nghĩ gì đó rồi nói:
lúc sáng bố mẹ đau đầu, nhưng do thuốc viên khó uống nên dùng thuốc dạng bột. Con đừng sợ, cũng đừng nói với ai, bởi vì thuốc này rất khó mua, hiểu không?
Bố gật đầu:
vâng ạ.
Dù giọng điệu của bố Tam nhẹ nhàng, nhưng ấn tượng trong bố không khá lên là bao. Tuy nhiên cô cậu biết là mình nên im lặng. Mẹ Hương xoa đầu bé:
con ở nhà ngoan nhé, ăn rồi ngủ đi, dậy sẽ thấy bố mẹ về.
Bố lại giả. Hai người đi ra tới cửa, bố Tam nói:
con yên tâm, bố lắp camera khắp nơi rồi, nên một con kiến cũng không vào để đe dọa con được đâu.
Bố là một cậu bé nhạy cảm, cậu không biết đây là đâu, đây là câu an ủi, hay là sáng nay bố đã thấy hành động gọi điện thoại của bố qua camera rồi.
Bố bất giác nhìn hai cái camera trong phòng khách và lại giả rất khẽ. Cánh cửa đóng lại, cũng như đóng mọi hy vọng của cu bố.
Cu cậu đành an phận trong căn nhà rộng lớn này.